thánh đại chúng niệm Phật cầu gia bệnh.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay hồi đủ duyên lành tại chùa Pháp Thủy, đạo tràng Trúc Lâm Thái Tuệ có mời chúng tôi tiếp tục về đây. Thì hôm nay chúng tôi chia sẻ tiếp về cái kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần chánh văn. Thì đây Đức Phật dạy như thế này: Bồ Tát thấy người tu Đại Thừa mà xa lìa thiện tri thức, học theo đạo Nhị Thừa, không thể đắc quả vô thượng, làm mất hạt giống Đại Thừa. Bồ Tát quán sát căn cơ của họ, theo căn cơ mà nói pháp, khiến họ trở về đạo vô thượng. Đây, bây giờ chúng ta học qua cái phần đại chúng thấy rồi là khi mà Đức Phật mà thành đạo đó, thì hướng dẫn cho các thầy tỳ kheo tu tập. Thì mình coi trong lịch sử thì không có chia ra Đại Thừa và Tiểu Thừa, đúng không? Đúng không? Có không? Không có. Nhưng mà sau khi mà trong cái thời gian mà 22 năm tức là Đức Phật mà chuẩn bị nhập Niết Bàn đó, thì tinh thần Bát Nhã ra đời, kế là tinh thần Pháp Hoa, rồi kinh Niết Bàn. Rồi sau khi mà Phật nhập Niết Bàn, chúng ta thấy rõ, tức là khoảng 600 năm á, có một vị Bồ Tát ra đời, Xiển Vương, cái gọi là Không Tâm á, tức là Bồ Tát Long Thọ. Mà khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn á, cũng chia ra để chúng thấy là hai cái dòng thiền, một là Thượng Tổ Bộ, hai là Đại Chúng Bộ. Mà Thượng Tổ Bộ thường thường ta nói là tu về cái pháp gọi là Nguyên Thủy. Nguyên Thủy là ngày xưa Đức Phật chỉ dạy như thế nào thì họ tu theo như thế đó. Hẹn như trên bên Miến Điện hoặc là Thái Lan, Campuchia, chúng ta thấy họ đi khất thực á, là cho gì ăn cái đó, phải không? Chẳng hạn như mình cúng chay thì họ ăn chay, mà cúng mặn thì họ ăn mặn. Họ lấy cái nguồn gốc ban đầu. Đặc biệt nhất là bên đó là người nữ nha, người nữ là không có được xuất gia. Thọ tám giới, mặc áo trắng, gọi vào cái thời Đức Phật gọi là cư sĩ áo trắng á. Lấy nguồn gốc là 12 năm đầu khi mà Đức Phật thành đạo. Ở đây chúng ta học từ từ, từng bước học lịch sử cho biết tại sao mà chia ra hai bộ phái. Tức là họ giữ y nguyên cái thở ban đầu của Đức Phật trên gọi là Nguyên Thủy. Mà Đại Chúng Bộ gọi là Đại Thừa. Đại Thừa họ qua những cái xứ sở, những cái phong tục tập quán, họ nương theo những cái phong tục tập quán họ đi. Nhưng mà bản chất thì không mất. Này chúng hiểu không? Hình như bây giờ tôi nói cho một cái ví dụ. Hình như bây giờ cái nước cái mà chúng ta đổ trong cái này gọi là gì? Chúng ta gọi là cái ly nước. Nhưng mà đổ trong cái lu á, thì ta không khỏi gọi là cái ly nước nữa, mà ta gọi là gì? Lu nước, phải không? Tức là mỗi cái vật dụng khi mà ta đổ nước là ta gọi nó khác nhau. Nhưng mà tụ chung là gì? Tụi chung là bản chất của nó là tánh ước, đúng không? Cũng vậy, chúng ta thấy 100, 1000 con sông mà khi nó về biển rồi đó, thì nó bỏ hết những cái dòng sông, không có lấy tên, mà lấy tên một cái biển thôi, chẳng hạn cái biển gì đó, đúng vậy không? Thì tất cả pháp của Phật đưa ra mục đích chỉ là giải thoát mọi cái nỗi khổ đau của chúng sanh. Cũng vậy, biển chỉ có một vị thôi, vị đó gọi là vị mặn, phải không? Dầu cho 100 con sông nước ngọt chảy về, chỉ có một vị duy nhất, đó là vị mặn. Pháp của Phật cũng như thế. Cho nên ban đầu nó không có chia ra là tiểu thừa và đại thừa, nhưng mà cái căn cơ mà các thầy tỳ kheo ban đầu á, khi mà Đức Phật giáo hóa đến, mà cái phần mà Đức Phật giảng kinh Pháp Hoa chỉ về chi kiến Phật. Chi kiến Phật là gì? Chi kiến Phật là trên bước đường tu tập mà đạt đến cái chỗ quả vị A-la-hán vô sanh á, thì Phật nói chỉ có quá thành thôi, chưa phải bảo sở. Quá thành là gì? Trong kinh Pháp Hoa diễn tả quá thành vụ á, phải không? Có một người thương buôn dắt một đoàn lữ hành đi, đi đoạn đường xa mỏi mệt quá, phải không? Rồi nó quá ra một cái thành, trong đó đồ ăn thức uống đầy đủ hết. Mà khi mà ăn uống no say rồi đó thì nói là đây là cái quá thành thôi, chứ không phải là cái bảo sở. Thì họ không tin, họ nói như này đủ rồi. Tức là cảnh giới niết bàn vô sanh của A-la-hán là đủ, họ không thể nào đi đến cái đạo vô thượng. Mà bây giờ muốn đi đến cái đạo vô thượng á, là mình không phải mình nói chơi, mình học trong sách vở mình nói, mà phải làm gì? Phải làm gì? Ở đây nói nè, phải gần gũi thiện tri thức. Mà như vậy đây gần gũi thiện tri thức là gì? Thứ nhất là chúng ta phải nương tựa một vị thầy tu về cái pháp đại thừa. Cho nên trong kinh Viên Giác nói á, là lỗi không phải lỗi cái người học, mà lỗi của ông thầy. Chẳng hạn như bây giờ mình tu về cái pháp đại thừa, nhưng mà mình gặp một cái vị thầy chỉ dạy mình cái pháp nhân thừa, thì mình chỉ có lẩn quẩn vô đó thôi. Cho nên vào cái thời Đức Phật có một cái bà thí chủ này gặp một thầy tỳ kheo. Thầy chỉ chỉ dạy là bố thí là cúng dường thôi, cho thầy chỉ dạy gì thêm. Mà mỗi lần mà cái bà thí chủ này muốn đến gặp Đức Thế Tôn á, thì cái ông thầy nắm cản ông cho đến gặp. Ông sợ rằng nếu mà gặp Đức Thế Tôn á, thì bà không còn cúng dường ông nữa, không còn làm những cái việc thiện pháp nữa, mà chuyên sâu về con đường thiền định, cho nên ông cản. Rồi cuối cùng bà tìm cách bà đến gặp Đức Thế Tôn. Thì sau một thời pháp thì bà bước vào cái con đường chứng thánh quả, tức là kiến đạo. Rồi Thế Tôn mới kêu thầy tỳ kheo đó đến rầy, tức là những người có những cái căn cơ lớn thì chúng ta phải đưa đến cái con đường đại thừa. Đó là cái phần thứ nhất. Mà cái phần thứ hai á, cái phần thứ hai đây á, đại chúng biết cái thiện tri thức là gì nữa không? Trên bước đường tu tập Bồ Tát đạo đến cái quả vị vô thượng là chúng ta không thể nào xa thiện tri thức. Mà thiện tri thức ở đây là ai? Gần nhất, biết không? Gần nhất thiện tri thức này là ai? Ai hiểu là đúng là pháp tu, chưa giờ biết tu á, không hiểu là không biết tu. Thiện tri thức mình là ai? Thiện tri thức mình là chồng mình á, chồng mình, vợ mình, con mình, gần nhất. Kế là cái người nào trong cuộc sống giữa đời thường này, bạn bè mình. Mà nếu mà chúng ta xa lìa thiện tri thức đó thì chúng ta tu cách mấy cũng không đến cái chỗ quả vị vô thượng. Cho nên trong kinh Di Ma Cọt diễn tả lại, mà khi mà chúng Bồ Tát ở nước chúng hương á, mà muốn xuống cái cõi này để mà học hỏi giáo pháp của Đức Thế Tôn á, thì Phật A Xúc nói như thế này: Khi các ông xuống cõi này, nhớ một điều duy nhất là đừng khởi niệm xem thường các chúng Bồ Tát ở cõi này. Bởi vì chúng Bồ Tát ở cõi chúng hương là cao bao nhiêu? Cao chẳng hạn như là 80, trong kinh diễn tả là 84.000 thước. Mà chúng Bồ Tát dưới cõi này cao khoảng nhiêu? Mà cái thời Đức Phật thì cao khoảng rất là 1m8, 1m9 là hết. Mà xuống này mà thấy chúng Bồ Tát cái thân tướng như thế thì khởi niệm. Mà khởi niệm thì Phật nói sao? Các ông vừa khởi niệm là mất đi những cái công đức tu mấy trăm năm. Thì chúng Bồ Tát ở chúng hương ngạc nhiên quá. Tại sao xuống đây mà khởi niệm chút xíu mà như thế? Thì Phật nói bây giờ mấy ông mà xuống á, gặp ông Di Ma Cật hỏi. Thì khi mà đến gặp ông Di Ma Cật hỏi là các vị Bồ Tát tu hành dưới cõi này sao? Thì ông Di Ma Cật nói là cõi này rất là khó tu, mà chúng sanh rất là khó giấu quá. Phải dùng đủ mọi thứ phương tiện, nói là địa ngục, nói là ngạ quỷ, nói là súc sanh, nói làm cái việc này là chắc chắn sẽ rớt trong cái quả ngục, và làm cái việc này chắc chắn sẽ đi đến con đường thiện pháp. Ví dụ nó rất là nhiều, mà dùng đủ mọi phương tiện hết, nói nào là giới, nói nào là định, nói nào là tệ, nói là 37 phẩm chờ đạo vân vân, mà các cõi khác thì có. Mà cái cõi này đặc biệt nhất là chẳng hạn như bây giờ đại chúng thấy mình tu chỉ có một ngày thôi nha, một ngày một đêm bằng cõi chúng hương tu 100 năm. Mà một ngày một đêm ở trên cõi chúng hương á thì bằng ở dưới cõi này 1000 năm đó. Đại chúng mình cứ lựa chọn. Cho nên các vị Bồ Tát mà muốn thành tựu quả vị vô thượng sớm á thì bắt buộc là phải xuống cái cõi này. Cho nên tinh thần của Nguyên Thủy là khi mà họ đắc quả A La Hán, họ nhìn lại cái cõi này họ sợ lắm. Người xưa trong kinh diễn tả sợ, đại chúng thấy nè.
Bây giờ tôi đưa ra một cái ví dụ đơn giản lắm.
Các ai mà thích vào nhà vệ sinh ngủ không? Các ai thích không? Không. Có nghĩa là cái nhà vệ sinh của mình là khi mình cần, hoặc là tiểu tiện hoặc đại tiện mình vào, tức là cần nhất mình mới vào, còn không thì thôi. Thì các cõi trời, đừng có nói cõi trời mà cõi trời mà A-la hàm thiên nha, chỉ là cõi trời 33 thôi, mà họ nhìn cái cõi ta bà của mình á, họ xuống là giống như là cái nhà vệ sinh ghê vậy đó, trên họ dám xuống. Cho nên đại chúng nhớ lại cái câu chuyện mà khi mà Đức Phật mà lên cung trời Đau Lợi mà để mà thuyết pháp độ thân hữu của mình á, là mà ma gia lúc đó là thiên tử á, mà khi mà Đức Phật vừa xuống là chư thiên hai hàng đi xuống á, là dội lên hết xuống nổi ghê không. Đại chúng là thấy chẳng hạn như bây giờ mình đi qua những cái làng dân tộc, mình thấy họ ăn á, họ ăn mấy con nhái, con cóc, con này con kia thì mình gớm không? Thì chư thiên họ thấy cái đồ ăn của mình họ gớm như thế, gớm như sợ gì đó. Cho nên họ xuống họ dội hết. Cho nên Phật mới dùng gì? Dùng cái hương trầm, âm hương trầm của Đức Thế Tôn rải xuống để mà xóa tan đi những cái mùi xú uế ghê vậy đó. Mà mình tưởng mình sao? Cho nên mới có gì? Những cái sản phẩm ra đời, dầu thơm, nước hoa. Nếu mà mình thơm thì đâu cần ba cái đó, đúng không? Cho nên hả, mà mình cảm thấy mình cần dầu thơm, nước hoa là mình biết là cái thân mình nó không sạch. Vậy đó, như vậy thôi. Thấy không? Rất là rõ. Mà trong cái cõi mà Đức Phật diễn tả là cái cõi ta bà này gì? Gò, ngỏng, núi, non. Thì cái tâm của con người nó làm sao thì nó uốn khúc ra cái thế giới như thế, hình thành thế giới như thế. Đến khi nào mà quý Phật tử này, đến khi nào mình ngộ đạo á, ngộ đạo tức là mình kiến tánh thì mới thấy cái cõi thế giới này bằng phẳng, bình đẳng. Còn thôi bây giờ, với cặp mắt của mình vẫn thấy gò, ngỏng, núi, non. Vẫn thấy bụi bặm, vẫn thấy khối xe. Mình nói là ta bà tịnh độ chứ mình nói vậy thôi chứ. Đúng là ta bà sao tịnh độ. Nhưng mà khi mà mình ngộ đạo rồi, đúng cái cõi này là cõi tịnh độ. Ví dụ, tại sao tôi dám nói? Đây là tôi chứng nghiệm. Tôi mua 10 chú tiểu. Trên đó chúng lớn à. Chúng lớn gần 20. Còn 10 chú tiểu, 5 chú tiểu nhỏ nhỏ. Thế vậy mà tôi không phải là tôi thích nuôi chú tiểu, tôi sợ lắm. Nhưng mà các thiền viện huynh đệ tôi phế thải nuôi không nổi. Bây giờ đẩy về nhà, cha mẹ nó cũng chạy luôn. Mà ông gửi về nhà cha mẹ trốn luôn. Bây giờ mà gửi vô chùa mừng quá, tự ở nhà nó cũng học mà, nó đi chơi game rồi nó làm đủ chuyện hết. mà cha mẹ mà đẩy vào trong thiền viện, vào các chùa mừng lắm, giống như thoát mà thoát cái gì đó. Cho nên mấy ông huynh đệ tôi gửi về nhà cái cha mẹ trốn hết. Rồi có ông thầy ở chung với tôi năng nỉ,
nó bây giờ mấy đứa này mà nó ra đời á chắc
nó không đi ăn trộm thì cũng đi ăn cướp. Sao bây giờ tôi nuôi? Tôi nuôi cái năm đầu tôi chịu hết nổi rồi. Lì lắm, mấy đứa nhỏ nó lì dữ lắm. Nhưng mà khoảng năm thứ ba tôi mới phát hiện ra được rằng bây giờ mình muốn nuôi tụi nó thì tức khắc mình phải hòa đồng với tụi nó. Hòa đồng thì sao? Hãy như nó ăn kẹo, thường thường nó ăn kẹo xong nó bỏ thùng rác, bây giờ nó không chịu bỏ thùng rác, dục như dục. Bây giờ mình phải hòa quan đồng trọc, mình phải lụm mà mình vui. Cho nên nó có một ông tăng đến hỏi thiền sư Pháp Nhãn, trong 12 thời làm sao dứt bạch quạng duyên. Sư tôi đọc đến nó tôi không hiểu. Thì thiền sư Pháp Nhãn nói nè, ông nói cái gì là duyên, không là duyên hay là sắc là duyên? Nếu mà nói là không là duyên thì bản tánh của không là nó rỗng, mà nói sắc là duyên tức là có hai tâm bất nhị. Đọc cái đó mình hiểu. Thì một hôm có một ông thầy,
ông quét sân nè, quét sân,
vừa quét mà ông vừa càm ràm, ông nói tới nói lui, tôi đứng tôi nghe, nói gì? Ông nói mấy đứa nhỏ thôi chứ không có gì.
Nó ăn, nó xả rác, xả này, xả kia, xả bịch, xả đồ mà nó không chịu lụm.
Tự nhiên ngay trong giờ phút đó tôi sáng lên, sáng chỗ nào, lột chỗ đó ra. Tôi nói bây giờ ông muốn dứt quạng duyên, đây là cái duyên. Mà bây giờ ông muốn dứt quạng duyên là ông lấy cái thùng rác xuống, ông lụm, ông bỏ mà ông vui, tức là duyên đó ông dứt. Ông xuống, ông nấu ăn cũng như thế. Ông thấy một cái rổ rau muống mà nó chướng mắt ông quá, cái ông dẹp qua một bên, bình thản, tức là ông dứt quạng duyên đó. Nên trong cuộc sống giới thường này hàng ngày mình tiếp xúc rất nhiều duyên, mà bây giờ mình muốn hóa giải duyên là tự mình hòa quan đồng trầm, tức là hành con đường Bồ Tát đạo. Cái này khó lắm chứ không? Ngày bây giờ mình đi làm về nhà đang mệt mỏi, mình xuống nấu ăn, rổ lô muốn chuẩn bị lặn rồi làm đủ thứ chuyện đó. Nhìn ra mình gặp ông chồng mình bây giờ ông ngồi ông quẩy đùi ông coi tivi. Đó, duyên nó đến. Phải không? Tôi nói rất là đơn giản, duyên nó đến. Mà cái người mà mình mà không biết tu làm mình phiền não, chồng mình phiền não, con mình phiền não, chỉ nói. Bây giờ mình bình thản mình vui. Cho nên trên bước đường hành Bồ Tát đạo rất là khó. Cho ông Duyên Ma Cọt nói cái cõi này tu khó lắm, rất là khó. Mình hiểu là Phật pháp một phần thôi, mà ứng dụng trong cuộc sống nó là cả một vấn đề. Cho nên khi mà tôi biết được rồi, bây giờ tôi không có gì mà phiền não. Tôi thấy tụi nó cho dễ, đơn giản quá. Tại sao ngày xưa mình làm được? Mà muốn được như thế là tôi phải 2 năm. Phải không? 2 năm là sám hối, là tụng kinh, là phóng sanh, là đủ thứ chuyện. Mà nghiệp mà khi mình nó tiêu rồi đó thì cái ánh sáng trí huệ nó sáng lên. Không phải chuyện đơn giản đâu. Đó. Cho nên Tổ Đạt Ma nói là tâm tịnh thì nghiệp nó tiêu. Tâm mình thanh tịnh thì nghiệp nó tiêu. Thì chứ nó phải dồn sức công phu, phải sám hối, phải ngồi thiền. Cho nên dạo này là tôi giao hết cho ông thầy, ông ở với tôi. Tôi nhập thất lẫm. Có khách mà còn quan trọng lắm tôi mới ra, còn thôi tôi ở trong thất cổ. Sáng, trưa, chiều. Còn thứ nhất là tôi xuống này tôi giảng rồi, còn bao nhiêu là tôi ở trong thất đó. Tức là mình dồn vào cái sức công phu, mà khi mà tâm mình sáng lên rồi mình thấy vấn đề này ngày xưa tại sao mình làm được. Là ngày xưa bị cái nghiệp nha, cái nghiệp nó câu thúc, cái nghiệp nó ràng buộc. Ghê vậy đó. Mình mà khi mà bị cái nghiệp nó câu thúc rồi đó, nó ràng buộc rồi đó, thì tâm quý Phật tử không sáng thì không thể nào mà giải quyết những vấn đề lặt vặt trong cuộc sống. Và cho nên nói là mình xa lìa thiện tri thức thì cái quả vị Phật nó không có. Đó là gì? Đó gọi là khi mà các vị A-la-hán mà tịch rồi đó thì nhập nước bàn vĩnh viễn các ngài không xuống. Mà trong kinh diễn tả giống như một đứa bé mà chặt tứ chi. Chặt tứ chi là không có còn hoạt động nữa. Giống như mà cái hạt giống mà nó bị cháy á, nó không còn nước mầm nữa. Sợ cái cõi này lắm. Thấy chúng sanh là sợ dữ dội. Không. Nói không nghe. Ngày bây giờ các cõi khác là rất là đơn giản. Buổi sáng, buổi sáng chỉ cần mà các vị Bồ Tát ở cõi chúng hương á, nghe cái mùi hương nó phát ra thì tự nhiên nhập định suốt luôn, không có còn ai giáo hóa hết. Cũng cần ai chỉ dạy, cũng có tranh giành, cũng có bon chen, rất là đơn giản, rất là dễ tu.
À, cho nên mà các vị A-la-hán mà khi mà nhập Niết Bàn rồi, các ngài vĩnh viễn. Cho nên chia ra hai bậc A-la-hán. Bậc đó gọi là gì? Gọi là độn căn A-la-hán, vĩnh viễn không xuống cõi này. Rồi có bậc thứ hai là gọi là phát thú đại thừa, gọi là lợi căn A-la-hán. Là những vị này mà khi mà muốn xuống cõi này là mười phương chư Phật khiến phát, kích thích cái tâm đại thừa họ, phát lên họ mới xuống cõi này. Cũng giống như là trong Đại Trí Độ Luận có kể lại một câu chuyện là khi mà tôn giả Xá Lợi Phất, ngài tu cái hạnh A-la-hán là 60 tiểu kiếp mà không có chứng thành Phật quả. Cho nên chư đại Bồ Tát mới khiến tấn ngài là phải phát cái tâm đại thừa tu hành Bồ Tát. Mà phát cái tâm đại thừa là phải làm gì? Ai xin gì cho đó, không xin mắt cho mắt, xin mũi cho mũi, tức là toàn thân mình ta xin gì cho đó. Nhưng hôm nay mình phát nguyện là bây giờ cái thân của tôi nè, ai xin gì tôi cho đó. Thì bất tình lình có người nói: chị em bệnh nặng quá mà bây giờ còn có trái thận, mà bây giờ trái thận nó hư luôn, sắp hư rồi, chị cho em trái thận được không? Đó, mình làm được là mới xong việc Bồ Tát thường, phải không? Mà chư vị tổ sư đại chúng coi rất là nhiều, chẳng hạn như là cái chỗ mà có một cái ông Phật mà cao á, ở bên Trung Quốc á, Tứ Xuyên á, đại chúng coi đâu đó có vị Phật mà cao lớn á. Là xưa có một thầy tỳ kheo đến đó, thấy dân chúng mà nó khổ sở quá, mà thiền nó lật úp hoài, cái thầy mới phát nguyện là làm cái tượng Phật. Thầy tên là Thông Hải, Thích Thông Hải. Khi mà làm tượng Phật, chuẩn bị làm tượng Phật phải xin chính quyền đó, thì có một cái ông quan, ông đến ông đòi ăn tiền. Nói bây giờ thầy phải bỏ tôi ra một số tiền này mới được, rồi tôi sẽ cho thầy làm. Thì ông nói là bây giờ nói thật á, nói thật với ông á, bây giờ ông xin cái gì tôi trên thân người tôi cũng cho được hết, mà tiền tôi không có. Thì ông quan có một câu nó, ông nói chắc ông nói thiệt, thôi bây giờ ông cho tôi con mắt đi. Vừa nói cho mắt này móc xuống để trên bàn liền, ghê không? Móc mắt để trên bàn. Nó cái tượng đó ra đời là nhờ của thiền sư Thông Hải. Cho nên qua cái phần này đại chúng thấy là tôn giả Xá Lợi Phất cũng như thế, ngài cũng phát nguyện đi trên con đường Bồ Tát đạo. Thì khi mà ngài vừa phát nguyện một cái là cõi trời băng ba chấn động, trời đế thích ông quá là một người xuống liền. Thử mà mình mà thử là có liền nha, mình mà phát tâm gì tự nhiên cái con đường nó đến, là hai kiên một điểm đó. Thì hôm nào đó các bạn phát tâm là thôi bây giờ ai chửi ai mắng gì tôi cũng nhẫn nhục, chắc chắn có người đến liền, là hai một điểm. Thử đi, bữa nào về thử đi, có liền. À, thì khi mà tôn giả Xá Lợi Phất ngồi thiền thì ông trời đế thích ông đến, ông giả một cái người nông dân nghèo khổ, vừa đi vừa khóc. Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi tại sao ông khóc, nói tôi có một người mẹ già bệnh sắp mất rồi, mà ông thầy thuốc ông nói là chỉ cần mà xin một cái con mắt của người nào đó mà tu hành thanh tịnh á, thì về nấu thuốc là mẹ tôi bớt. Nghe nói hợp quá, thôi để tôi cho chứ. Móc mắt xuống đưa. Ông vừa đưa xong cái ông nông dân này ông hỏi là: thưa thầy, con mắt thầy móc ra phải là trái? Chết rồi, nãy giờ không chịu nói. Tôi móc mắt trái chết rồi, ông thầy móc mắt phải. Chết rồi. Xá Lợi Phất mới ngồi suy nghĩ, thì cái đạo này sao mà khó quá, tại sao mình nói trước, đúng không? Nãy chẳng hạn như sinh hỏi là bây giờ mắt trái mắt phải, ông chịu nói. Bây giờ móc xuống rồi thì ông nói ông mắt phải chết rồi, mắt này bỏ rồi. Cái đại chúng thấy tôi khó. Ngài Xá Lợi Phất nghe nói vậy thôi cũng được, móc mắt tiếp này được, là hàng mắt thấy được. Đưa xong đưa mũi 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 liền xuống trà, mắt gì mà thúi, không có thanh tịnh gì hết.
thì lúc này xá là phát khởi niệm thôi, tu A La Hán chắc ăn hơn. Thấy không? Khởi những ngày xá lợi phát. Thì qua cái phần này tôi nêu lên cho đại chúng thấy trong cuộc sống giữa đời thường này là chúng ta nếu mà thực hành cái con đường Bồ Tát này, chúng ta phải trải dài trải qua rất là nhiều kiếp. Mà bây giờ muốn mà thành tựu Phật quả vô thượng Bồ Đề thì chúng ta phải trải dài. Tuy rằng tinh thần nhà thiền gọi là tích tâm tích Phật, đúng. Một khi mà mình nhận ra cái tâm này thì mình mới dám làm cái việc này. Còn chưa nhận mình dám làm. Cho nên mình phải đi vậy, đi từng bước á, gọi là tiệm tu á, đi từng bước từng bước từng bước. Cho nên vào cái thời Đức Phật có một cái ngôi chùa gọi là chùa Tước Lý á, có hai thầy trò. Thầy chứng A La Hán rồi. Mà cái vị mà chứng A La Hán là mình khởi cái tâm gì là không biết, không thấy hết. Nuôi chú tiểu Sa Di. Cái một hôm xuống núi là gành, tức là gồng gánh đi. Thì chú tiểu Sa Di là thị giả cho nên phải gánh, ông thầy đi trước. Chứng quả vị A La Hán phải đi trước. Chú tiểu đi theo lưng nói: Phật trải qua vô lượng kiếp tu hành Bồ Tát đạo. Xả cái thân này cho cọp đói, róc thịt cho chim, làm tất cả các hạnh, thì bây giờ mình phải bắt chước như Phật mới được. Bây giờ ai xin cái gì mình cho đó, làm tất cả các việc thiện pháp, bố thí cúng dường, rồi làm đủ cách hết để mà thành tựu quả vị vô thượng. Cái ông thầy nói thôi đi lên, con lên trước, nhường bước ấy. Gọi là nhường trên một bước mà rộng đường dễ đi, phát khởi Bồ Tát là thành Bồ Tát rồi, hay gì đó. Cho nên trong kinh, trong mà giới Bồ Tát có nói là khi một chúng sanh nào vừa khởi niệm hành Bồ Tát đạo là ngay trong giờ phút đó là Bồ Tát. Nhưng mà sao? Phút sau là chúng sanh. Nói gì á? Vừa khởi niệm là Bồ Tát, nhưng mà mình phải như các ngài. Mình khởi niệm xong mình hào hứng lắm, nhưng mà gặp chuyện tôi thu. Ví dụ là thành chúng sanh. Thì chú tiểu là cũng như thế. Đi trước cái điền đoạn đó, thôi khó lắm, nói khó lắm. Đạo Bồ Tát là rất là khó. Phải là bố thí, phải là nhẫn nhục, là phải là tinh tấn, phải là thiền định, phải đủ một dọc luôn. Thôi tu sao chứng A La Hán nhập Niết Bàn sớm. Ông thầy nói thôi con ra sau thầy, đi ra sau. Đi ra sau một đoạn đường không nói chứ. Mà nếu mà chứng quả A La Hán mà nhập Niết Bàn rồi thì những người mà cúng dường cho mình ăn uống đây nè, thì ai mà cứu giúp họ thì thấy mình. Mà nếu mà mình nhập Niết Bàn rồi thì ai mà kết cái nhân duyên với chúng sanh mà trong đó có cha mình, mẹ mình và những thí chủ cúng dường cho mình, thôi bây giờ mình phải tu Bồ Tát đạo. Thầy nó thôi con đi đây trước. ba lần đổi chỗ. Nãy ngạc nhiên á, ông nói thưa thầy, buổi sáng hôm nay con thấy thầy kỳ á. Nói sao kỳ? Tại sao ba lần thầy kêu con lên đi trước, rồi ba lần thầy kêu con sau lưng thầy? Phải không? Thì ông thầy cũng nói là sở dĩ mà ba lần tôi kêu ông đi trước tôi là vì ba lần ông phát tâm đại thừa tu để thành Phật độ chúng sanh, cho tôi chứng A La Hán rồi tôi vẫn nhường ông bước. Nhưng mà ngặt một điều, ông lên rồi ông còn lại thối Bồ Đề Tâm, cho nên tôi kêu xuống cho lưng tôi. Phải không? Đại chúng nghiệm là giống mình không? Y chang. Hôm nào đó ra thường chiếu nghe sư phụ thường chiếu nói hào hứng quá, cũng phát tâm phát nguyện làm đủ thứ điều, ngồi thiền hăng say lắm, được 2-3 hôm rồi xong, phải không? Cho nên là bữa tôi về tôi gặp thầy, đại chúng thấy cái điểm này, mình không biết chứ ông sư phụ thường chiếu ông rất là chú ý đạo tràng thái tệ. Bữa tôi về tôi gặp thầy thông thiền, thầy thông thiền nói là đúng ra cái tuần sau là thầy, phải không? Là cái tuần sau là khánh thành một cái chỗ mà thầy dạy. Nên đi lên trình cho Phụng Chiếu nói thôi, cử người khác đi. Những người mà tu theo Pháp Hòa Thượng nên phải đến hướng dẫn cho họ. Đó, chứ những tuần sau mà lỡ cái việc gì, quý Phật tử phải ráng đến nghe Pháp rồi tu học chứ mình. Phải không? Nhiều khi mình nói, ô thôi bữa nay nghe, mai nghe, mốt nghe, ví dụ đó. Phải không? Mình bỏ. Mà đại chúng thấy cái thiện duyên Phật Pháp á, nó không có dài. Chẳng như ngày xưa là cái giờ này là cô hành chiếu cô giảng, mà bây giờ có bệnh quá, có ở yên chỗ, phải không? Nó thật luôn chứ, tôi năm nay là 47 nè, tôi phát nguyện đi giảng là 13 năm nữa là tôi nghỉ luôn giảng, là tôi chuyên nhập thất luôn, tôi tu. Mà tu nếu mà đưa cái xong rồi ra tiếp tục giảng còn thôi, nhập nước bàn luôn, ví dụ vậy. Cái thiện duyên về Phật Pháp mình á, nó ngắn lắm chứ nó phải dài. Đại chúng mình đủ nhân duyên, đủ cơ hội mình đến, mình nghe Pháp, mình tu học. Ngày hôm nay là cái giờ của ni trưởng Như Đức đi. Cái thiện duyên rất là khó gần các ni trưởng. Thì dầu bất cứ cái chuyện gì mình cũng phải gác lại mình đi. Chẳng phải là tự nhiên mình nói thôi, thiếu gì thầy giảng, thiếu gì mấy cô giảng, ví dụ đó. Cái đúng cái ngày giờ đó, cái đi du lịch cái mình đi, ví dụ đó. Mà đại chúng biết cái chỗ này nè, tôi đây là tôi không phải là nói về dị đoan, không phải, tôi không phải mê tín. Mà trong cái pháp hội này thiện duyên là quý Phật tử là có nhân, có duyên một ông thầy này, một ni trưởng này. Mà khi mà chúng ta có thiện duyên là cái lời thuyết pháp họ tác động đến. Đại chúng biết chứ, khi mà tôi nói chuyện là cái năng lực, cái từ trường của tôi, cái dòng từ trường của nó tác động đến. Mà khi nó tác động đến đúng ngày đúng giờ này là những cái tập khí của quý Phật tử nó gặp cái năng lượng từ trường nó quá giải, nghiệp mình nó tiêu. Tức là tại sao mà vào cái thời Đức Phật là đâu có nghe băng giảng, có không? Có. Mà một thời Đức Phật nói ra là dưới pháp hội là có các vị U Bồ Tát U Duyên ngộ đạo, là cái năng lực của Phật nó đưa xuống đúng nhân đúng duyên. Cho nên trong cái thời pháp hội của Đức Phật ấy, chỉ có một hai người ngộ thôi, mà những người đó là cái cây nó sắp rụng chín mùa. Hiện đây vậy, chúng ta cái thiện duyên học hỏi Phật pháp rất là ngắn, gần gũi thiện tri thức chúng ta phải ráng. Nhiều khi mình xa rời thiện tri thức là mình tưởng cái việc đó đúng, nhưng mà thật ra nó không đúng. Cho nên tinh thần của Đại Thừa là phát huy nhận ra được Phật tánh. Bởi vì dầu cho quý Phật tử lên xuống trong ba đường sáu nẻo, Phật tánh ông bóc, mình có niềm tin như thế. Cho nên đại chúng nhớ lại, mà khi mà cái bà Liên Hoa Sát bà gặp một số thiếu nữ, đúng không? Cái bà nói thì mấy con tu học đi, đi tu vui lắm. Mà tụi con dám tu đâu, tụi con còn ham ăn, ham uống, ham ngủ, rồi đủ chuyện hết. Lỡ tu xong xuống địa ngục nữa, nói sao? Không sao đâu, xuống địa ngục, hết cái nghiệp địa ngục lên tu tiếp. Rõ ràng. Tức là một khi mà chúng ta đi nghe pháp là chúng ta kết cái nhân, cái duyên với Tam Bảo. Thì chính cái nhân, cái duyên này là trong một khoảnh khắc nào đó là chúng ta cứu. Hôm qua hôm kia chứ tôi phóng sanh. Có một cái cô Phật tử cô đứng lên cô hỏi. Giờ tôi hỏi là quý Phật tử trả lời giùm nha. Hỏi là khi đó, khi một chúng sanh mà rớt trong cái loài ngạ quỷ thì chừng nào họ thành người? Rồi khi một chúng sanh mà họ rớt vào trong cái loài bàn sanh, chừng nào họ làm người? Chúng phải trả lời thử coi, chừng nào làm người? Hả? Bây giờ mình nói là 100 năm, 200 năm, 1000 năm, đúng không? Cái số năm nó không có tính, mà nó tính là cái gì? Nó tính gọi là nhân duyên. Nhân duyên, chẳng hạn như bây giờ tôi nói là lỡ trong cái đời quá khứ cộng lại cái đời hiện tại, chúng ta làm một cái việc gì nó quá cực ác, mà trong cái cực ác này chúng ta có những cái nhân, cái duyên, chúng ta làm những cái việc thiện pháp nữa, là khi mà chúng ta rớt trong cái cõi xấu đó thì cái nhân duyên mà chúng ta đi nghe pháp, chúng ta tọa thiền, chúng ta sám hối, chúng ta tụng kinh Nam Mô, mà khi đầy đủ nhân đủ duyên là cái ông thầy đó ông đến cái vùng của mình á, ông giảng pháp hoặc ông khai thị, hoặc là khi mà cái nghiệp ngạ quỷ của quý Phật tử nó hết đó, thì cái thiện duyên nó sống lại á, thì bất thình lình tự nhiên mình gặp một cái nhân, cái duyên là giữa người nam và người nữ họ sống với nhau, thì ngay tức khắc mình vô liền. Bởi vì cái thiện duyên mình mạnh á, chẳng hạn như trong kinh diễn tả là khi mà một chúng sanh mà muốn vào cái bào thai là có 1000, 1 tỷ cái thần thức nó muốn vào. Do vậy đó, cho nên nó tranh giành với nhau. Mà cái thiện duyên mình quá quá sâu, và cái thiện pháp mình á, thì tự nhiên nó phát lên một cái vùng hào quang lớn, so dạt những là thuốc khác này hết, mình vô Cho nên 12 năm đầu đại chúng nhớ kỹ, 12 năm đầu Đức Phật chưa giới giới lực thì có một thầy tỳ kheo, khi thọ giới tỳ kheo rồi về nhà thì bà mẹ chồng có nói là bây giờ ông gia đình có mình ông mà ông đi tu thì ai nói cái dòng giống gia đình này, thì thôi bây giờ ông còn vợ nè, ông về ông sống đi, ông sống khi mà ông sanh con rồi ông về ông tu tiếp. Nghĩ đơn giản quá. Mà khi trong cái đêm đó hai vợ chồng mà sống với nhau á, thì ngay cái bìa rừng có con ngạ quỷ đứng, hay không? Thì lúc đó cái thiện duyên nó vừa phát lên một cái là nó nhập cho cái bào thai sanh ra, đặt gọi là chủng tử. Chủng tử tức là hạt giống. Lên gặp Đức Phật, Đức Phật vỡ. Đức Phật nói ông làm gì chết rồi. Cái giới này là giới là luân hồi sanh tử mà ông dính vào cái chỗ này. Từ đó ác pháp ra đời đầu tiên nhất là thầy tỳ kheo đó. Mà lại một điều, khi mà cái thiện duyên của cái con ngạ quỷ đó nó thuần thục rồi đó, nó đậu vào cái buồng trứng để mà sanh ra, thì 7 tuổi đi xuất gia chứng A-la-hán. Đó, thấy không? Rõ ràng. Và cho nên những cái chặng đường mà chúng ta gần gũi thiện duyên thức, chúng ta phát tâm bồ đề, hướng đến con đường Phật quả, nó không mất, không bao giờ mất. Dầu cho mình lên xuống 3 đường 6 nẻo, không mất. Đúng nhận đúng duyên nó khế hợp. Mà các ngài nói khế hợp đến mức độ mà giống như là cái cây ấy, cái hạn như cái cây mà tròn, phải không? Cái cây tròn thì vào cái lỗ tròn khớp, không có một kẽ hở hay gì đó, không có tướng mạo. Đến mức độ mà Phật nói nha, đến mức độ mà trí tuệ của Như Lai mà vẫn ngạc nhiên về cái nhân quả và duyên khởi của các pháp, ghê không? Cũng chỉ là mình thành phu sao mình thấy. Đến mức độ mà Phật còn tán thán về vấn đề đó. Nó vừa khớp luôn, khớp ăn đó, ăn khớp. Đó, cho nên là bây đây tôi xin kể cho đại chúng một câu chuyện ha. Câu chuyện này chắc là mình nghe rồi, bây giờ mình kể lại. Tức là trong nghệ thuật sống mới có kể một câu chuyện như thế này. Ngày xưa ở trong một ngôi làng này, dân chúng ở rất là đông đúc, họ sống rất là an vui, họ thanh thản vậy. Thì một hôm á, cái ông trưởng làng họp hết tất cả làng nói như thế này: cái làng của mình á, từ xa xưa, từ mấy trăm năm trở về đây, chưa có một vị nào mà làm quan hoặc là trạng nguyên hoặc là tể tướng hoặc là cái gì đó, không có. Làng mình tại sao không có? Thì thôi bây giờ là một làng của mình, bây giờ mình hùng lại, cứ một tháng mình bỏ ra một người đầm 2-3 cắt gì đó, mình lựa trong cái làng mình ai mà giỏi nhất, thông minh nhất, mình nuôi người đó, để cho sau này cái người đó được rảnh rỗi rồi ăn học, khi mà đổ làm quen rồi đó thì cái làng mình nhờ, đúng không? Người ta nói là một người mà đổ làm quan là ba họ đều nhờ. Thì trong cái ngôi làng này có một anh chàng thư sinh, tướng mạo rất là đẹp, gọi là ngôi tú tú á, rất là thông minh. Học thì sau khi mà học đúng 3 năm rồi á, thì cái ngày lên kinh mà ứng thi á, thì trên đường anh đi á, thì anh đi qua một cái chiếc đò, một cái con sông á, con sông lớn á, thì có một cái cô gái đò ra, cô chèo ra, cô nói: "Hoặc anh đi đâu?" "Tôi lên kinh ứng thi." "Anh học mấy năm rồi anh đòi lên kinh ứng thi?" "Nó là dân làng tôi bỏ tiền bỏ của, tôi học 3 năm rồi." "Và bây giờ tôi nghe anh nói anh học 3 năm rồi, chắc là tứ thư ngũ kinh rồi anh thuộc hết, tất gia chư tử anh biết hết phải không?" "Thì thôi bây giờ tôi có một câu đố, phải không? Nếu mà tôi đọc lên mà anh đố được, tôi sẽ cho anh một số tiền lớn làm cái tiền lộ phí mà anh còn ở lại 5-10 ngày nữa vẫn còn dư, và tôi sẵn sàng đưa anh qua cái con sông này." Cái anh chàng này anh nghĩ là bây giờ cái sức học anh đâu còn sợ với nó đâu, học quá trời luôn mà. Thì cái cô gái lái đò này là ăn nhầm gì cho anh gật đầu đồng ý. Thì cô gái này cái đọc cái bài thơ như thế này, một cái câu đối như thế này: "Quả quả tại thạch trung trầm tích thủy, thiên niên bất tiệt." Có nghĩa là lửa mà nó nằm trong đá, chìm dưới suối sâu, ngàn năm không có mất. Và anh suy nghĩ, ủa cái câu đố này sao mà xưa chưa thấy, chưa học qua, mà lạ kỳ mà cái khúc chiết mà nó có một cái ẩn ý sâu. Và anh ngồi anh thẫn thờ anh suy nghĩ. Cô gái đò thấy không xong rồi, không xong làm gì, lên thiền chèo mất lỡ này chết rồi mang án mạng nữa, giọt mắt luôn. Và anh ta ngồi đó, dân làng thấy tội thương quá, chưa là chiều đem cơm đem bún đem bánh đến mà anh không có mẹ. Mà trong đầu ảnh luôn luôn xói sâu là quả tại thạch trung trành trích thủy thi viên bất tiệp, tức là cái câu đó giống như một cái công án của các thiền sư đưa ra. Và anh ngồi anh thẫn thờ nhớ nó sấy sấy sấy, cuối cùng chịu nổi, không ăn không uống chịu đâu nổi, đúng cái ngày thứ bảy anh gục xuống anh chết. Và khi anh chết rồi dân làng mới chôn anh gần cái bờ sông đó luôn. Thì lạ một điều là cứ 7-8 giờ tối thì bỗng nhiên ta thấy anh đi trên cái dòng sông, anh đọc quả tại thạch trung trần tức thủy thiên niên bất tiệt, tức là anh siêu thoát. Bị cái câu đó mà anh không siêu thoát, cái dân làng mới sợ quá, mới lập lên cái miếu gọi là miếu thờ chàng sĩ tử thờ anh, ngày đêm hương khói, anh cũng siêu. Một hôm có một vị thiền sư đi ngang qua, nghe hết câu chuyện rồi nói thôi để đây, tối tôi giúp. Thì quá tình mà khi mà thiền sư tối nay đúng 8 giờ ngồi ngay miếu, thì anh chàng này anh đứng ngay cái góc miếu khóc, vừa khóc mà vừa đọc lên quả tại thạch trung trầm tích thủy thiên niên bất tiệt. Thì ngay trong giờ phút đó thì thiền sư mới đọc lên một câu đố kế: nguyệt tại không trung chiếu nhân gian, vạn cổ trường tồn. Tức là trăng ở trên trời cao chiếu xuống nhân gian, muôn đời nó mất, ngay tức khắc siêu thoát. Nghe câu đó anh siêu thoát liền. Mà cái đầu tiên nhất là tại sao mà lửa nằm trong đá, có nghĩa là đá này là tiêu biểu cho cái thân ngũ uẩn của mình, mà lửa này chính là Phật tánh, là chân như, là chủ chân âm. Dầu cho nó chìm sâu dưới biển khổ, ngàn năm Phật tánh cũng mất, thấy không? Đó là tinh thần đại thừa ra đời. Mà sao vậy mà anh nhận được cái câu đó là nguyện gì là trăng ở trên trời cao chiếu xuống nhân gian, muôn đời mất. Mình thấy mất là gì? Là mây nó che. Mình thấy mất là cái vòng vũ trụ nó chuyển đổi, chứ trăng không có mất, trăng vẫn luân lưu, vẫn còn đó, thấy không? Đó. Cho nên cái tinh thần của thiền đại thừa là nó có mặt ngay trong thời điểm khi Bồ Tát Lâm Thọ ra đời, tức là khuyến cáo các đệ tử của Đức Phật là ngay nơi thân năm uẩn của âm Phật tánh luôn luôn hiển lộ. Mà bây giờ muốn Phật tánh hiển lộ là các ông phải tu con đường Bồ Tát đạo, tức là nãy giờ tôi nêu lên, phải không? Đó. Do đó trong ngũ đang hội nghiêng có một vị tăng đến hỏi thiền sư Duyên Quán: khi giặt nhà khó giữ thì thế nào? Đại chúng biết giặt nhà là giặt gì không? Hả? Tại sao nó là giặt nhà khó giữ? Là vọng tưởng của mình, nó ở trong nhà mình chứ đâu mà khó giữ hay là dễ. Ngồi đây chứ nãy giờ đi đâu á, 1 tháng 5 rồi, mấy đứa nhỏ đi Vũng Tàu hôm qua dở quá xong đi ra. Nghe em thầy cái định nói tàu lao không? Ví dụ gì đó. Ngồi đây mà mình suy nghĩ rồi, phải không? Suy nghĩ 1 tháng 5 thầy nói nhanh đi, chiều còn về đi dạo dạo phố một chút nữa, ví dụ đó. Khó giữ dễ, rất là khó. Ngồi đây mà nó chạy lung tung hết. Giặt nhà rất là khó giữ chứ không phải. Giặt mà ở ngồi mà ở mà xa mà đến nó rất là dễ. Mình phòng bị sẵn rồi, đúng không? Thế nên bây giờ mình về mình nói là tu nhẫn nhục. Mình nói thì mình vừa nói như thế thì ông trầm mình ông nói gì á, cái mình nói nó mà nói mình gọi là tự thỉ ám kỵ mà nhẫn nhục thì nhẫn được. Nhưng mà hồi chịu nổi là cái thằng giặt cái tâm này nó làm chủ. Hồi sung máu quá chịu hết đó. Tôi nhịn ông nha, nãy giờ nhiều rồi nha, chết với tôi. Ví dụ vậy. Thấy không? Và cho nên Hòa Thượng Từ Thông kể lại á, là có cái bà này bà ăn chay. Cái bà ăn chay cái một hôm cái gặp thằng Tý bên hàng xóm nó chọc bà. Một lần bà không nói gì hết, hai lần bà không nói, lần thứ ba bà nói: hôm nay mà bà mà không ăn chay người ta nhai xương này á. Ghê không? Là gì? Làm chủ cũng được. Cho nên nhiều người nói là sao? Như ông Nguyễn Công Trứng nói sao? ăn ở chi cho trải sự đời, vừa lòng cũng khó há rằng chơi. Nghe như trọc ruột tai làm điếc, giận dẫu căm gan miệng mỉm cười. Đó đúng tinh thần nhà Phật không?
Không.
Mấy không? Tức là bên ngoài mình giả đò giống như là mình nhẫn, nhưng mà bên trong mình sôi sùng sục thì không được. Và cho nên đó là khi giặt nhà khó giữ thì thế nào? À, thì thiền sư Duyên Quán nói nè, biết được chẳng phải là quan gia. Biết nó vọng tưởng rồi thì nó không phải là quan gia của mình nữa. Rồi là biết được chẳng phải là quan gia, chẳng phải là thù nghịch gì nữa. Biết nó là gì? Là vọng tưởng, là điên đảo, là nó không thật. Cho nên thiền sư Nhan á, ngài không phải tu như mình nha. Cái buổi sáng cái ngày ngồi thiền á, tu gì sướng lắm, bây giờ mình bắt chước cũng hay á. Khó cần ngồi thiền, ngồi trên tảng đá là kêu ông chủ, dạ đừng cho người ta lừa mình nha, nhiều đó mà. Cái bây giờ tối này mình về khỏi ngồi thiền, ông chủ, tự nhiên mình kêu dạ đừng cho người ta lừa mình nha, rồi xong tu nhiều đó thôi, phải không? Ông chủ dạ rồi đừng cho lừa. À, cho nên các ngài nói là sao? Khi mà các ngài kiến tánh rồi, các ngài nói một câu nè: từ đây về sau không còn bị thiên hạ làm mê hoặc nữa. Bây giờ bị mê, hôm nào đó tự nhiên người ta nhìn mặt mình, trời ơi chị Bảy nha, nhờ tu thiền ở chùa Pháp Thủy hàng tháng, nhưng trò mặt chị sáng đẹp quá, giống như Lệ Thủy, vui cười. Phải không? Vừa nói Lệ Thủy là vui rồi cái hồi, nhưng mà sao em nhìn kỹ kỹ lại chị không khác gì con khỉ, buồn. Mới khen mình bây giờ nó chê mình rồi. Đưa mình lên, kéo mình xuống là quyền của họ. Mà khi mà mình chưa nhận được đạo là mình chạy theo, đúng không? Cho nên là tôi nói thiệt luôn một điều. Lúc trước tôi làm nhà khách á, có một cái ông thầy bói. Sau đó ông bỏ nghề rồi, cái ông lên ông công quả. Tôi nói bây giờ nói thật với ông, ông có một cái chiêu thực gì ông nói tôi luôn. Nói thầy không biết chứ, nói tâm lý thôi. Mà thầy biết rồi, phụ nữ nha, họ rất là thích. Họ thích gì? Thầy anh vào nhìn không? Trời ơi, kiếp trước của chị là công chúa đời nhà Minh nha. Mà biết cái gì đời nhà Minh, phải trò bao nhiêu tiền đưa ra hết. Nói công chúa, nói hoàng hậu, nói gì thích lắm. Rất là thích. Mà nhiều khi nha, nói tướng của chị rất là đẹp nha, đẹp lắm. Rồi sao nói sao nữa? 6 tháng là bảo đảm chị có tiền vào. Mà chị phải nhớ nha, làm này làm kia, nhưng mà nói mà khi mà 6 tháng có tiền đến hỏi ổng, ổng nói tại chị làm này kia không được nè. Đó, ví dụ vậy đó. Rồi ổng kể nha, ổng kể có một lần xuống miền Tây á. Miền Tây cái bà kia vô coi bói. Cái ông nhìn trên bàn gia tiên, thấy là cái hình ông chồng chết á. Nhìn cái hình là tôi biết chồng cô chết ban ngày. Cái vừa nói như thế, cái bà vợ kêu ông biết rồi, tôi chưa nói hết, bà nhảy vô miệng tôi rồi. Nhưng mà thương con nhớ vợ, chết rầy ban đêm. Bà nói trời hay quá, chồng tôi chết ban đêm, ghê không? Đảo liền. Phải không? Mà khi mà bây giờ mình biết nó là vọng tưởng, biết là điên đảo, mình không chạy theo, không mê hoặc, không coi thầy, coi tướng, coi gì hết, mà bản thân mình chuyển quá. Cho nên cái ngày nó là biết được rồi, ông biết được cái đó rồi, biết được vạn pháp là vô thường, vạn pháp như thế. À, cho nên có một cái ông thầy này, ông kể lại là có một ông cư sĩ là ông cúng dường cho hòa thượng Ajahn Chah ở Thái Lan, cúng nhiều lắm, cúng xe rồi cúng nhà cúng cửa, ông tính tâm lắm. Cái một hôm cái ông nói thầy, con nghe nói thầy chứng quả là bây giờ thầy coi giùm con cái tướng còn sao, tương lai như thế nào. Cái thiền sư nói không, tôi đi tu rồi mà coi tướng có gì nữa. Ông đưa bàn tay ra, bây giờ thầy coi chỉ tay giùm con. Năn nỉ quá cái hòa thượng nhất định coi, thiền sư Ajahn Chah nhất định coi. Ông mới kể ra nó nào là cúng dường, nào làm từ thiện, nào rồi hết. Cái cuối cùng cái thiền sư nó thôi được, ông xè bàn tay ra cái coi sao biết, đại phật tử biết sao không? Vừa xè bàn tay ra nói tất cả rồi cũng sẽ tan rã, nhiều đó. Thì rõ ràng bây giờ giàu cho mình là tương lai cái gì cách mấy cũng là chết, cũng là tan rã chứ thôi. Rồi thiền sư nói một câu, vì bản chất nó là vô thường. Ngày đó ông tỉnh ngộ luôn. rõ ràng. Và khi mà mình biết được rồi đó thì chẳng phải là quan gia hỏi sau khi biết được thì thế nào tiến đến nước vô sanh. Tức là mình khi mình biết đó là vọng tưởng rồi, không phải mình để yên, mà nõn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh, rồi có tưởng, rồi không tưởng, tất cả đều đưa vào cái chỗ nước vô sanh và vô những nước bạc. Tham kinh kim cang, thiền sư này dạy rất là hay đó. Nhưng mà khi mà đưa vào rồi sao, nhiều khi cái mình ngồi mình thích ngồi thì mình ngồi luôn, ngồi suốt ngày suốt đêm luôn cũng được. Là cho anh nói nè, nước vô sanh đâu phải chỗ y an thân lập mệnh. Ngài đáp, nước chết không chứa được rồng. Tức là ở y nó không có cái diệu dụng. Tức là khi mà chúng ta thể nhập vào cái thể rồi đó, mà chúng ta không hoạt dụng được, không giáo hóa chúng sanh, thì đó gọi là nước chết không chứa được rồng. Tức là chặt đứt những cái mầm mống Phật tính, tức là không đi vào con đường Bồ Tát thượng. Hỏi nè, thế nào là nước sống chứa rồng? Dậy mồi mà chẳng thành sống. Cho nên các ngài đi vào trong cuộc đời này là gì? Tại chúng thấy là 10 bức tranh trăng châu. Cái tranh thứ 10 là gì? Một ông hòa thượng, đúng không? Cầm gì? Cầm cây gậy, bình rượu, cát dép. Đi vào trong cuộc đời này mà gì? Dậy mồi mà không thành sống. Nói nè, bỗng khi đầm nghiêng núi đổ thì sao? Sư bước xuống giường thiền, nắm đứng ông Tăng bảo, chớ nói ước gấp cà sa cô lão Tăng. Tức là vào trong cuộc đời mà không bị cuộc đời này làm cho ô nhiễm, làm cho vẩn đục. Đó là tinh thần Bồ Tát thượng. Thì như vậy, qua cái bài pháp này, chúng tôi muốn tất cả quý Phật tử phát tâm vô thượng, thì chúng ta phải chuẩn bị cái hành trang đi vào cuộc đời này. Mà đi vào cuộc đời này nó có rất nhiều nhiêu khê. Mà trong cái nhiêu khê đó, cổ đức nói một câu như thế này: sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu ám hoa thơm biệt nhất thôn. Tức là núi cùng sông cạn ngỡ hết lối. Nhưng mà gì? Liễu biết hoa thơm riêng một thôn. Tức là khi mà chúng ta tận cùng rồi đó, tận cùng chúng ta tưởng là bế tắc, nhưng mà bên ngã ba đường nó có một cái lối thoát. Mà trong cái kinh dịch nói là gì? Cùng tắc biến, biến thì tắc thông. Mà Khổng Tử nói là tận lực chi thiên mệnh, tức là làm hết sức mình, tự nhiên mình biết mệnh trời. Đó là tinh thần của Bồ Tát Đạo nhập vào cái pháp môn không hai mà trong kinh Di Mật diễn tả. Đó là chúng tôi chia sẻ cho quý Phật tử cái phần thứ nhất. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Rồi kỳ sau bây giờ chúng ta học tiếp, thì đến qua cái phần tham vấn về đạo lý 20 phút. Bên đây nãy giờ mình giảng còn tiếng 10 phút rồi, thì đại chúng có thắc mắc gì mình nêu lên. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì đây là đại chúng thấy là các thiền viện của mình á, thường thường là thờ Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền. Một Bồ Tát Văn Thù là tiêu biểu cho cái căn bản trí, mà Bồ Tát Phổ Hiền là tiêu biểu cho sai biệt trí. Tức là khi mà chúng ta nhận được cái căn bản trí rồi á, là chúng ta phải thể nhập trong cuộc đời này dùng cái sai biệt trí để mà làm tất cả các hạnh Phổ Hiền, gọi là nhất giả lại kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng. Ví dụ dài đó. Mà tay cầm kim bán ở đây là tiêu biểu cho cái trí tuệ, giống như gọi là trong nhà thiền gọi là ỷ thiên kiếm á. Tức là một đao là chặt đứt, gọi là đơn đao đột nhập vô thượng giác. Mà có một cái tích nữa là trong Chỉ Nghiệt Lục có kể một câu chuyện, khi mà 500 vị chứng về cái pháp ngũ thông, 500 vị tỳ kheo khi mà Đức Phật giảng pháp, thì khi mà chứng ngũ thông rồi thì mới coi lại cái kiếp đời trước mình làm gì. thì mấy khi mà soi đến cái kiếp thứ 100 thì thấy là cái kiếp 100 mình giết cha, giết mẹ, làm những cái việc mà gọi là ngũ nghịch, làm những cái việc mà ác á. Thì khi mà khởi niệm như thế rồi, tự nhiên cái tâm mà hướng đến con đường vô thượng chánh đẳng chứ bị bế tắc. Bây giờ mình giết này là sao mình tu cho được? Thì Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thấy được cái tâm niệm của các thầy tỳ kheo này rồi, bây giờ muốn phá đi những cái hạt giống mà gọi là không có tin mình nữa, không tin Phật, không tin Pháp mình tăng á, gọi là nhất chuyển đề á, thì ngài mới cầm cái kiếm để ngài lên ngài giết Phật, gọi là Bồ Tát Văn Thù tay cầm kiếm bán bức Phật. Thì Phật nói như vậy: âm muốn giết Như Lai thì giết cái bản ngã này, tức là giết cái bản ngã của Như Lai á, chứ âm đừng đụng đến Như Lai. Giết bản ngã thì là giết những cái tâm niệm đó, cái nghiệp lực đó. Cho nên sau này có một vị thiền sư, tức là thiền sư Quyền Giác nói sao: liễu nghiệp chướng xưa nay không, chưa liễu thì đền nợ trước. Liễu thì nghiệp chướng xưa nay nó không thật, nghiệp nó mới thật, phải không? Bởi vì sao? Sở dĩ mà chúng ta tu hành được là nghiệp nó vốn là không, mà chân nào chúng ta liễu, mà chúng ta thấy được rằng ở trong cái tâm thể bậc sanh bất diệt đó, nghiệp nó làm gì được hết. Đó là tinh thần của Bồ Tát Văn Thù cầm kiếm bán để mà bước vào trong chỉ nghiệp luật tứ ghi, mà trong tinh thần nhà thiền gọi là căn bản trí, là cái trí tuệ căn bản dùng kiếm bán để mà phá những cái màn vô minh hình ảnh của Bồ Tát Văn Thù, từ đó có mặt. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ai hỏi gì thêm không?
Dạ, thầy giải thích dùm là khi trong chùa tụng kinh á, thì khi nào thì dùng mỏ, khi nào thì dùng chuông, và câu thứ hai là khi đi trên hành á, tại sao hai ta phải cung thủ?
Thủ gì được phải không? Thì ở đây á là theo cái tinh thần của các thiền viện, thì đại chúng nó là thấy rồi, là ban đầu chẳng hạn như là đại từ đại bi thương chúng sanh, phải không? Đại hỷ đại xả cứu hàm thức, rồi đến cái chỗ mà chúng ta lễ Phật Pháp Tăng á, thì đánh khánh. Mà khi mà chuẩn bị mà vào cái phần mà pháp Phật sâu màu chẳng gì hơn thiền bên chuông bên mỏ, cái gì đơn giản lắm, chẳng có gì hết, vào cái thiền viện đó vậy thôi. Đó là cái nghi thức trong cái thiền môn mà sư ông Trúc Lâm đã chỉ cho quý thầy, là bây giờ cư sĩ mà nếu mà mình tu về cái pháp môn thiền thì mình cũng y vậy, nghi lễ gì sao chẳng có gì hết. Còn tại sao là chúng ta phải đi cung thủy, cung thủ, thủ là tay, nam đưa gì nè, thì bởi vì là đại chúng thấy là khi mà chúng ta ngồi thiền là cái ống này gọi là cái ống hàng ma, tôi giải thích từng bước, gọi là ống hàng ma. Ống này là ống của Đức Phật thời quá khứ, tức là Tỳ Lô Giá Na Phật. Mà theo cái phần mà về kinh dịch á, thì nó là gọi là âm dương giao thủ, tức là trong âm có dương, trong dương có âm. Dương là cương, mà âm á, tức là nhu, trong cái nhu có cái cương, trong cái cương có cái nhu. Mà khi mà chúng ta để cái ống hàng ma này rồi đó, thì tất cả những cái luồng khí của mình á, trong đất nước gió lửa luồng khí mình á, nó giao thôi với nào. Cho nên mà khi mà chúng ta ngồi thiền á, mình thấy gì hết, mà khi chúng ta ngồi thiền là tất cả trong ngũ tạng mình nó hoạt động hết. Cho nên đại chúng thấy có những người mà tu thiền ở trong thất lâu năm á, tự nhiên mình thấy những cái xương đầu họ lồi lên, mắt họ sáng lên, mặt họ mình thấy nó phản phất một cái gì nó thanh tịnh an ổn, là dương khí nó thụ thắng. Cho nên mà khi mà ngồi thiền, mà nếu mà chúng ta có cái điều kiện mình ngồi kiết già, thì chúng mình ngồi kiết già nè, thì hai cái huyệt này nè, hai cái huyệt gọi là tinh khí tiên thiên, nó dẫn từng bước, nó khoa học chứ không phải nó mê tín vậy đó. Là khi mình ngồi như thế rồi thì tự nhiên máu nó không có nuôi dưới cái chân mình nữa, mạch máu nó dòm, nó ngược lại. Mà trong có những cái thiền yoga hả, nó là vận chuyển lương xa đó, mình không có vận chuyển lương xa, mà tự động nó lên, nó đi lên, và các tầng lương xa nó mở ra hết, nó đưa lên, thì cái não mình tự nó sáng ra, nuôi bộ não nó sáng ra. mà bây giờ mình muốn tu như thế này thì mình không thể nào mà chạy bên ngoài được, mà soi chiếu là bên trong. Cho nên cái ông Kim Dung rất là siêu chỗ nào. Từ đó ông viết ra cô gái Đồ Lâm, tức là trong cái cô gái Đồ Lâm này có là Cửu Dương Thần Cấp, hiểu không? Dương là nó thuần dương, mà Cửu Dương Thần Cấp này ai học được? Ai học được? Trương Vô Kỵ không kỵ pháp nào hết, tức là ở trên tất cả các pháp mà không trụ vào tướng nào hết thì mới học Cửu Dương Thần Cấp. Thì như vậy trong tất cả các việc chúng ta làm ở đây, chúng ta đừng có dính mắt, thì tự nhiên tối đó mình ngồi thiền, tự nhiên mình học được Cửu Dương Thần Cấp, khỏi cần đi đâu của anh, thấy không? À, cho nên mà khi mà hai quỷ mà ở bên mà Tây vượt qua để mà đánh cắp cái bí kíp đó, gọi là Dõn Khắc Tây và Tiêu Tương Tử, chắc ngày xưa tôi coi kiếm hiệp dữ vì tôi thuộc hết, phải không? Mà khi ăn cắp đó rồi vào trong cái tàng kinh cát thì lấy cái ông hòa thượng là Giác Quyển, ông Giác Quyển Thiền Sư á, mà khi mà lấy cắp rồi thì hai người này nó không có đoàn kết, nó đánh với nhau đánh kịch liệt. Thì khi mà Dõn Khắc Tây sắp sửa chết á, thì mới nhờ cái gọi là con Lương Tâm Thánh Hà Túc Đạo về nói ông Giác Quyển như thế này: kinh ở trong, tức là khi mà ăn cắp bí kíp rồi thì mới bắt cái con khỉ, mới xẻ cái bụng ra nhét cái cuốn kinh vô, đúng không? Mà lúc mà ông hấp hối ông nói là kinh, thì ông nghe, ông này ông nghe không có rõ, ông tưởng là kinh ở trong dầu. Ông về ông nói thiền sư Giác Quyển là cái cuốn kinh Lăng Già này nằm ở trong dầu, tìm trong dầu sao ra. Mà kinh đâu? Kinh ở trong hầu. Hầu là cái gì? Là ý thức của mình, là cái tư tưởng của mình. Bây giờ muốn học Cửu Dương Công là không học đâu hết, là ngay chỗ vọng tưởng. Mà lục tổ là an tâm tại vọng tình, ngay đó lì ba chướng, thấy không? Đó, cho nên cuối cùng rồi cái thiền nó không phải là đơn giản, là cuối cùng rồi là quý Phật tử đạt đến cái chỗ vô ngã cũng chưa phải là xong, mà vô ngã rồi cũng phải tiếp tục tu tập để đạt đến Cửu Dương Công. Tiêu biểu chứng minh ông Kim Dung rất là giỏi là Trương Vô Kỵ có một cái âm nó rượt theo nó, đúng không? Mà Trương Vô Kỵ lọt vào cái hang, âm đó lọt không được. Muốn vào học Cửu Dương Thần Công anh phải vào cái hang này, tức là thân tâm anh phải vô ngã, anh thể nhập vào cái pháp này anh phải vô ngã chưa, tức là không còn một cái ngã đó mà dính mắt tất cả cái pháp, thì tự nhiên anh học Cửu Dương Thần Công nó thành tựu. Cho nên giữa âm và dương nó giao thô hình thành lên, thấy không? Vậy thôi. Cho nên mình tu thiền là hay cái một điểm, mình tu một thời gian là tại sao quý Phật tử thấy nè, tại sao quý Phật tử tu thiền một thời gian, ngày xưa cái chuyện nó nói mình tức chứ không nói, mà bây giờ nói mình cười, nó có kết quả. Kết quả là sao? Khi mà quý Phật tử vận hành ngồi thiền thì những hạt giống trong tâm thức của quý Phật tử, những cái nghiệp lực nghiệp nhiều, nghiệp chướng nhiều đời, là nhờ các pháp tu thiền bao giờ quá giải từng bước, quá giải mình thấy. Có những lúc ngày xưa mình chịu nói trời sao bây giờ đơn giản quá, dễ quá, là mình phải bỏ công 20 năm 30 năm. Tôi là 24 năm rồi, đúng không? Thì ngày xưa mà ai mà nói đó tôi chịu nổi, bây giờ tôi cười. Bởi vì trong 24 năm này tôi gia công để mà tôi quá giải những cái nghiệp lực nghiệp trước, nó khoa học lắm. Mà bây giờ quý Phật tử mở mạng coi là những cái phương pháp gọi là đan điền và khí công, hoặc là đan điền về ngồi thiền. Thường thường chúng ta đi đứng nằm ngồi á, đi nè đứng nè nằm, mà chúng ta thở tới đây thôi. Mà khi đặc biệt nhất là chúng ta ngồi thiền, thở xuống đan điền, thở sâu xuống. Mà khi mà cái máu mà nó nuôi cái bộ não, là cái não nó sáng ra, nó thanh tịnh ra, thì tự nhiên mình quá giải hết. Để ý coi hôm nào mà tự nhiên cảnh trời nó mát mẻ, ai nói gì mình cũng thôi bỏ qua, mà hôm nào mà nóng chứ này là về chết á, đúng không? Là cái đầu mình nó lưng khừng, nó khó chịu, thì chúng ta phải tu tập càng gắt hơn nữa. Cho nên mà hôm nào cái mình buồn, mình khổ, mình phiền não, đừng có suy nghĩ lung tung, ngồi thiền đi, bảo đảm một thời gian từ từ nó quá giải. Cho nên tại sao mà chúng ta ngồi thiền phải bắt ấn hàng ma, rồi khi mà chúng ta đi kinh hành cũng phải bắt ấn hàng ma, có hết trong hay không? Mỗi pháp nó có trật tự hết, chứ không phải mà nói ô tôi tu thiền nó diễn phải, là nó có phải có pháp, phải ngồi đúng pháp thì mới có kết quả. Ngồi trên bộ đòn tay bắt ấn là sao, phải đầy đủ pháp. Pháp của Phật giống như là Phật mà đưa ra trong những cái kinh điển, Phật không nói ra, nhưng mà đưa ra, mà sau này quý Phật tử mà nghiên cứu về yoga, nghiên cứu về kinh dịch, mình thấy rất là hay. Là những cái pháp này là khi Đức Phật chưa thành đạo đã có, cũng giống như là nhân duyên, nhân quả, là hàng bà la môn họ biết rồi, nhưng mà Phật bổ túc thêm cho nó sáng ra vấn đề đó. Thì cái pháp thiền là khi Đức Phật chưa ra đời là bên Ấn Độ đã có trước vào cái mấy trăm năm rồi. Pháp thiền này mà họ đến cái giai đoạn họ dừng thôi, nhưng mà Phật phát minh được là phải như thế nào nữa. Vậy thôi. Đó, cho nên là chúng ta phải tu đúng pháp, ngồi đúng pháp thì mới có kết quả. Chứ còn có nhiều người ngồi phờ xuống giường luôn rồi họ ngủ luôn. Xương sống mình nó gì nè, cong gì nè, sao khí nó lên được. Ngồi gì là khí nó không lên, phải thẳng khí lên. Đó, từ cái lưng này nó lên. Thì mà tôi là nhấn mạnh về điểm này là ngày xưa mà khi tôi chưa tu thiền là tôi đã luyện khí công mười mấy năm. Tôi học qua khí công. Mà mình thấy rõ ràng luôn, chẳng hạn như mình chuyển ra cái bàn tay là mình chặt cái hòn đá bể, chuyển đó, dẫn khí. Ngày xưa chúng tôi luyện bên gọi là cương dương nộ khí công, chặt một cái bể là mình dẫn khí được. Đó, tôi phát hiện ra được cái đó, thấy không? Nhưng mà bây giờ mình đừng có chấp cái đó, là mình ngồi chỉ là ngồi thôi. Ngồi thiền chỉ là ngồi thiền thì các pháp nó tự vận hành. Đó, cho nên một thời gian là quý Phật tử bệnh chỗ nào thì nó quá giải từ hết, thấy không? Đó là cái điểm chúng tôi nêu. Mô Phật này hỏi một câu mà nói hơi dài chút này, tôi cũng hơi nhiều chuyện á. Sư nói sao?
Nói mà con cũng không quên, không có nhớ.
Sư nói cậu lên hả? Cậu lên hả cô? Biết rồi. Cô mà ra miền Bắc là hỏi này là người ta nói là cậu hay là cô lên á.
Con hỏi thứ hai là khi con phát nguyện tu á thầy, con không biết đời trước con đã tạo những nghiệp gì mà con tu quá khổ lắm vậy. Những cái người hàng xóm họ cứ chính quyền chửi và ai ngày đêm thầy, có nhiều cái con nhẫn được như hòa là hòa thượng Trúc Lâm nói vậy đó, nhưng mà dù con cũng nhờ đó cũng phải gây lại. Con xin thầy chỉ trách cho con cách mình
bắt ra được. Là cái câu hỏi thứ nhất á, là mình ngồi thiền mình chuẩn bị sẵn thì mình ngáp á, nó cũng là một cái thói quen của mình chứ không có gì lạ. Bây giờ mà tôi theo hòa thượng Trúc Lâm á, thì khi mà chẳng hạn như là mình tặng thắng hoặc là mình ho hoặc là mình ngáp hoặc mình gì á, hòa thượng nói chẳng hạn như chuẩn bị mình ngáp mình tập mình nuốt vô, mình ngáp là mình nuốt cái ngáp vô bụng mình á, nuốt thời gian nó hết. Này cái thói quen giống cái gì đã giờ mình ngáp xuống tức là cái khí mình nó lên giống cái gì hết, mình nuốt cái khí mình đưa xuống từ thời gian nó hết. Mà đưa xuống vừa vừa thôi, mà đưa xuống quá nó cũng được. Ở chỗ này khúc sau tôi không có nói thấy không, chỗ đám đông là không có được nói chỗ này. Mình nuốt khí xuống thì cái khí quý tử mà nuốt chừng bảo đảm luôn 5 lần hết. Tập đi, tôi đã bị rồi. Ém xuống. Không cho ngáp xuống. Đó, cái thói quen của mình thôi. Cái thói quen trong cái gì hết á. Cho nên mình làm gì mà gọi là cái tập khí, cái thói quen của mình là tại sao mà đúng ngày, đúng giờ đó tự nhiên mình nó tuần tự ra. Đó là cái thói quen, là tập khí. Cho nên mà khi mà ngáp hay gì, hòa thượng nói mấy chú ém xuống chứ mấy chú làm nó thô quá. Có nhiều người cụ mắc được. Chú làm mà thô quá. Đó, hòa thượng mới chỉ cái cách phương pháp đó, tụi tôi làm thời gian nó hết. Hồi xưa đi theo hòa thượng học nhiều cái hay lắm. Này như thấy cái trái, người ta cúng trái sòi. Ôi sao không? Trái sòi này to quá. Chú này sao này đi giảng vậy mà nó to là sao? Không có cho. Mà nói sao? Trái sòi này lớn. Lớn thì được mà nói to ông cũng lụm á. Tức là từng chữ từng lời quay nghi phép tắc hòa thượng chỉ dạy rất là kỹ. Đó cái câu thứ nhất. Thì cái câu thứ hai á, là quý Phật tử thấy á, là cái cô Phật tử nói là mình tu rồi đủ thứ chuyện nó đến. Mà đại chúng nhớ đi, trong cái tứ quán hạnh của Tổ Đạt Ma nhất là gì? Gọi là báo quán hạnh. Báo quán hạnh là ngày hôm nay chúng ta gặp cái sự khổ này, không phải trời, không phải người, không phải cái gì đã đem đến cho mình, mà trong nhiều vô số kiếp mình bỏ gốc theo ngọn, gọi là chạy theo cái mê làm tạo không biết bao nhiêu cái việc ác tội lỗi. Thì ngày hôm nay đủ nhân đủ duyên, nó chín mùi nó phát tác, phải không? Giống như bây giờ chúng ta đi ra đường, đụng một chiếc xe nó chạy chút xíu, chúng ta không về sức nó liền, để thời gian nó nhiễm trùng, nó là lầy làm mũ rồi bị đột tử, phải cưa bỏ, ví dụ vậy đó. Thì cũng vậy, mình thấy là người ta chửi, người ta bới mình, mình nhìn nó xa, chứ nếu mà mình chứng quả mình nhìn xa rồi, tự mình phát hiện ra liền. Đó, cho nên ba cái phần này tôi nêu lên cho đại chúng thấy là có một câu chuyện mà tôi hay kể đó. Ở trong có một cái ông thương nhân này đó, ông hàng ngày ông thành kính Bồ Tát Quan Thế Âm lễ đó. Cái tối ông nằm mộng thấy Bồ Tát hiện lên nói là gia đình con có hết phải 17 người mà 16 người không có nợ nần với cái tướng giặc phiên tên là Vương Ma Tử, mà mai sáng nó đến nó đòi nợ con, vì kiếp trước con chém nó 26 nhát đao, bây giờ kiếp này chắc chắn rằng sáng nay con phải trả. Nhưng mà ta dạy cho con một điều, thì sáng nay con cứ dọn ra một bàn tiệc rồi nói đích thật cái tên nó, có thể chuyển được nghiệp con. Ông dậy đó, ông thức dậy. Mà khi mà ông thức dậy xong rồi, quả tình ông điếm gia đình ông hết thảy là 17 người, cầm ông 17. Ông mới nhớ là Bồ Tát là ông kia 16 người tránh qua cái nhà phía Tây. Sáng ông dọn một bàn tiệc để sẵn. Thì quả tình có một tướng giặc khuyên mặt mày hung tợn, cầm cái đao sọc sọc vào nhà ông. Vừa vào nhà ông hỏi là anh có phải là tên Vương Ma Tử không? Ông dứt nó lên. Nói ta từ phương Bắc xuống đây chưa từng bao giờ ghé chỗ nào hết, mà tại sao ông biết tên tôi? Ông này mới kể ra hôm nằm thấy Bồ Tát nói thôi bây giờ trước sau gì nợ nần phải trả. Bây giờ trước khi mà anh chém tôi 26 nhát đao thì bây giờ nhậu bữa cho say cho đã, thấy không? Nhậu cho đã, nói chuyện là rượu thịt nói qua nói lại. Cái ông Vương Ma Tử ngọn suy nghĩ, bây giờ mình chém 26 nhát đao nó nói gì thôi, chứ mà nó tìm mình nó chém nữa, chém qua chém lại biết bao giờ dứt, phải không? Thì thôi bây giờ, hồi xưa ông chém tôi 26 nhát đao phải không? Giờ được Bồ Tát Quán Tham báo mộng rồi, thôi bây giờ ông đưa cổ ra. Ông kia vừa đưa cổ ra, chở cái sóng đao lại cứa sóng đao sao đứt. 1, 2, đủ 26 nhát rồi xong. Hai người kết nghĩa em luôn. Qua gặp cái cô chủ nhà đó hỏi thử, xưa tôi thiếu bại gì không? Thấy không? Nếu mình hiểu ra rồi còn là nợ nần không, gặp nhau còn là báo quán hạnh á. Mà khi mà hiểu đó rồi thì mình vui. Bây giờ mình ráng cố gắng mà sám hối, mình ráng mà tụng kinh. Tôi đây nè, tôi nói thật luôn, cái đất mà tôi mà được ta cúng cho hòa thượng, hòa thượng cắt tôi về hai cái miếng đất 5 mẫu kế bên, mà hai ông chủ, cái ông chủ mà lúc mà tôi về là ông bán liền á, là ông chiên bắt cá ở hồ á, bắt cá xong cầm rượu ông dưới lắm. Nó trời ơi, hai cái ông này mà ở đây chắc tụi tôi sao mà tu. Hai ông nó giống như là một ông là tên là Năm Rớt, ông tên Bảy Rụng, ghê vậy chứ, tên tộc chiêu vậy chứ. Đó, sau thời gian cái tự nhiên cái ông kia bán, còn cái ông này nhất định ông bán. Ông nói chết ông cũng bán, mà ông còn tuyên bố một câu. Nhà ông có mấy đứa con gái, ông nói là sau này nha, tôi mà tôi xin được giấy tờ hay là tôi cất cái nhà nè, gia đình tôi ở đây cho mấy ông biết, khỏi tu luôn. Rồi có một thời gian cái ông thầy ở với tôi, ông cất cái chút xíu, có cái kho lắng ông chút xíu thôi, lắng chút xíu, nó phản chút xíu thôi. Cái ông cầm cây rửa qua, ông cầm cây rửa qua, ông tìm tôi đóng chém. Cái tôi ngồi ở bàn là tôi nói cái đó, tôi nói ông chú tiểu là xuống nhà bếp á, lấy cái hộp đá mài lên. Cái ông hỏi, tôi quá tôi cầm rửa tôi tìm thì tôi chém, mà thầy cầm đá mài chi? Tôi nói ông mài cho bán. Phải bán chi? Để ông chém tôi đứt cái tôi chết nó sướng, ông chém ngày ngày khổ lắm. Ông ngồi suy nghĩ, xưa giờ mình cầm rửa là ai cũng sợ hết, mà tại sao ông thầy này kỳ quá ta. Cái ông ngồi suy nghĩ, các bạn vợ ông cùng mấy ông thầy này khó ăn quá, sao bán cho ông cho rồi. Đó, mà tôi nói trong bụng nhang, cái đất này giàu cho mà không có ra gì, mà giàu cho bán mấy tỷ tôi cũng phải mua hết, bởi vì nó sát bên tôi mà, ông ở ông làm chứ gì sao ở cho được. Cái tự nhiên ông qua ông nói là, thôi bây giờ hai chồng tôi bán cho thầy 700 triệu thầy mua không? Nói thôi ông bớt đi, bớt chút xíu được không? Về bàn lần thứ hai, rồi xuống 680 mua. Mà sở dĩ được như thế là gì? Là tôi kêu đại chúng có một cái bí quyết này nè. Tôi qua hàng xóm tôi hỏi ông tên gì, tuổi gì. Về bắt đầu là tôi ghi giấy tôi cầu an ông. Đêm nào tôi cũng cầu an cho ông, hết là phóng sanh cho ông nữa. Rồi gì nữa? ghi hai vợ chồng vào cái chuông tôi dọn tổng đảng chung rống bảy rụng rụng thiệt rụng liền quá giảng nghiệp chướng gì thôi. Thì bây giờ mình tìm hiểu tên hai chồng ở đi mà chửi mình á, gửi cho các thiền viện cầu an nhớ nha, đừng cầu siêu nha, cầu an cầu siêu không được á, cầu siêu chết ta. Ờ tôi làm chứ đó, bây giờ hai miếng đó, bữa nào ra nè, đại vài bữa mà tháng sau mà ra mà cúng dường cúng dường gì à, chúng hạ tôi dẫn hai miếng đất tôi giới thiệu, bán hai miếng đất luôn, là mình đừng có gây gỗ hết, là mà mình cứ ghi tên gỡ bắt đại chúng tối nào nhớ cầu siêu bảy rụng dừng để cầu ở cầu an, quên xin lỗi cầu an một thời gian cái đúng là thì ông rụng luôn bán luôn, mình cầu an ra mình biết là kiếp trước mình nợ nần ta chẳng phải tự nhiên ở đâu tự nhiên mình đến, tại sao hòa thượng cắt người ta đi chỗ này chỗ kia ngon lành cắt mình đến gặp ba cái chuyện này không. Ra cho nên các bạn ông chủ đất nữa là tối là tụi tôi cũng phải cầu an hết, ví dụ cầu an cái tên tuổi người ta cho tâm người ta an rồi thì tức khắc chuyện gì ta cũng làm hết, phải không? Về mình làm gì đi cầu an, hay là gỡ cái tên hai chồng đó, phải không? Tôi dán cái đại chung tôi dặm chưa dặm thời gian rụng hết. À, thôi bây giờ từ sau học tiếp phải không? À, từ sau học tiếp chúng ta hồi hướng. Nguyện đến